Xin chúng ta kiên nhẫn để các anh em check lời coi cái những cái sao nó như thế nào. Đó. Một, hai, ba. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể cùng với nhau chuẩn bị để bước vào việc suy gẫm lời của Chúa chiều hôm nay. Trước hết thì có những vấn đề để cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta không gặp gỡ suốt gần 2 tuần. Bây giờ thì tôi có những cái ơn phước của Chúa để cảm tạ và chia sẻ với Hội Thánh trong 2 tuần qua, trong sự nhóm lại chiều hôm nay. Trước hết thì cảm ơn Chúa về nhóm thân hữu, ngày thân hữu nhóm nhỏ tại Hebrew. Tôi thấy hình ảnh tại Facebook đưa lên, các bạn sinh hoạt rất là vui vẻ, phước hạnh khi nhóm nhau lại gần 37 người lớn và 17 em nhỏ ở tại nhà anh Phong với chị Nhân. Cảm ơn Chúa cho tấm lòng của anh chị Phong Nhân đã vừa là trưởng nhóm mà mở lòng để tổ chức cái ngày thân hữu theo như tinh thần truyền giảng của Hội Thánh. Chúng ta thấy có một số thân hữu rất là tốt để đến tham dự, và đó là cái nhịp cầu để tiếp tục để mà build cái relationship với những người thân hữu này để chuẩn bị cho những ngày sắp tới trong chương trình truyền giảng của Hội Thánh. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để cho các nhóm khác cũng có thể cậy ơn Chúa để có thể thực hiện những ngày thân hữu này trong nhóm của mình, để có thể đưa dắt được nhiều bạn bè, bà con, anh em đến với Chúa. Cái điều cảm ơn Chúa thứ nhì đó là tôi cảm ơn Chúa là chị Thọ ở trong những ngày qua thì chị có làm chứng lại chị bị đau, chẳng những về vấn đề sức khỏe, về vấn đề tiểu đường, nhưng mà gần đây nhất thì chị phát hiện ra là chị bị cái thyroid, tức là giống như có bướu ở cổ, nó làm cho sức khỏe của chị nó rất là mệt mỏi và giảm. Nhưng mà điều chị làm chứng lại tôi thấy được khích lệ là giữa những cái sự khó khăn đó, Chúa có ban phước cho gia đình. Và anh chị thì cảm tạ Chúa vì có cháu nội đầu lòng, cháu đích tôn hả anh Mong hả? Anh chị vui lắm, cháu Duy vừa mới sanh được một bé trai rất là mạnh khỏe. Rồi điều cảm ơn Chúa nữa, lúc mà chị nằm ở trong phòng có người thông dịch, người Việt, có một cô thông dịch người Việt, tôi thấy được khích lệ là chị Thọ đã, trong lúc chờ đợi như vậy đó thì bác sĩ vào để khám thì chị Thọ đã dùng cơ hội đó để hỏi thăm người chị em thông dịch này, chị có biết Chúa là ai không? Rồi bắt đầu làm chứng về Chúa và chia sẻ về Chúa cho cái người Việt, cái cô người Việt mà thông dịch này, thì thấy rất là được khích lệ. Đó là cái điều thứ nhì. Điều thứ ba là tối hôm qua khi vợ chồng chúng tôi có dịp đến dự kỷ niệm ở tại nhà thờ cộng đồng với kỷ niệm ngày 35 năm anniversary của ông bà mục sư Nghiêm Văn Hợp, thì rất là phước hạnh chúng tôi thấy Chúa có ban phước nhiều cho cái ngày lễ kỷ niệm này của ông bà 35 năm sống chung với nhau. Và tôi 25 hả? Tôi cho ông thêm 10 năm nữa. Quý vị đừng kể lại cho ông Hợp, và ông nói tôi phong cho ông 10 năm nữa. Hạnh phúc với nhau trong ơn của Chúa. Nhưng mà có cái điều là khi tôi ra về thì lạ lùng, có một anh thanh niên ở trong Hội Thánh, anh đón tôi ngay cửa. Anh nhìn mặt tôi một hồi, nói, ồ, mục sư có nhớ em không? Anh nói, ủa, tôi không nhớ, tôi không biết anh là ai. Mặt mày sáng sủa, đẹp trai và rất là hoạt bát. Gặp tôi, chào tôi ở cửa, tôi hỏi, anh là ai? Nói, em là Hội nè. Hội nào? Hồi đó em ở gần nhà mục sư đó. Mà tôi lại tưởng hồi đó chắc là ở bên Mỹ nè, tôi ở Cali rồi dời nhà biết bao nhiêu lần, tôi tưởng là nhà bên Mỹ. Nó không phải, hồi đó em ở gần bên nhà mục sư, đối diện bên đường đó, nhà hồi ở Việt Nam đó, mục sư không nhớ. Ồ, wow, mấy chục năm rồi, tuốt ở bên Việt Nam rồi. Anh nói là anh nhắc tôi, nhà đối diện ngang đường, nhà may Tiến Thịnh. Mục sư có nhớ không? Khi vừa nhắc cái chữ Tiến Thịnh là tôi biết, là tôi nhớ liền. Lạ lùng một cái điều là tôi hỏi anh qua đây bao lâu, mười mấy năm rồi, vậy ai dẫn anh tin Chúa? Thì người vợ đó là ông anh vợ đó, mục sư Ân, đã trong nhà thờ, đã về hưu rồi đó, đã làm chứng và dắt anh Hội này đến tin Chúa.
tôi thấy xúc động quá. Mấy chục năm rồi, tôi biết chắc rõ cái gia đình của ông bà Tiến Thịnh, nhà máy đó chúng tôi thường may, đi qua may thỉnh thoảng đồ đạc rồi đi học hay là những cái dịp lễ thì có đến may họ. Họ biết chúng tôi rất là nhiều và họ biết là cái nhóm nhà bên đây đường đó phần lớn là Tin Lành và đi nhà thờ mỗi tuần. Họ cũng cho con đi học ở đó. Nhưng mà họ Phật giáo thì rất là nặng. Mà không nghĩ rằng họ tin Chúa. Bây giờ anh qua đây anh tin Chúa. Ồ tôi vui quá, tôi nói chúc mừng anh. Tôi nói đó là một cái điều khích lệ là cả anh và vợ con đều tin Chúa, đầu phục Chúa và làm báp têm. Không có gì vui hơn quý vị, không có gì khích lệ nhiều hơn khi thấy một người mà mình quen biết dù bao nhiêu năm nhưng mà Chúa vẫn, Đức Chúa Trời vẫn làm việc để rồi cứu lấy một linh hồn như vậy. Và tôi thấy được rất là được khích lệ. Và anh hỏi thăm về Dũng, em tôi thế này ở đâu thế kia, tôi có dịp mời ảnh, có dịp đến đây thăm, được nghe lời Chúa, cùng thờ phượng Chúa tại đây. Và đó là những cái điều mà tôi cảm ơn Chúa. Còn những ơn phước khác tôi sẽ kể trong cái chương trình bài giảng. Nhưng mà chiều hôm nay chúng ta suy nghĩ cái đề tài rất là quan trọng là bước vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Và tôi cảm ơn Chúa là sự hiện diện của quý ông bà anh chị em đây có mặt ở trong đền thờ của Chúa, trong cái ngày thờ phượng, trong ngày thánh nhật này, là chúng ta đã đang được bước và hướng về sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, như lời khúc kinh văn mà chúng ta vừa đọc. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những anh chị em chúng ta không có những cái cơ hội vì hoàn cảnh, vì công ăn việc làm, không thể tuân thủ cái ngày Sa-bát của Chúa, mà đành phải vất vả ở phía bên ngoài kia để phải lo lắng công ăn việc làm. Chúng ta cầu nguyện để Chúa giải phóng, Chúa mở đường để những anh chị em đó cũng tìm được cái cơ hội trở về trong nhà Chúa mỗi tuần để cùng thờ phượng Chúa. Đó là cái điều mà chúng ta đang tập tành để chúng ta thực hiện kinh nghiệm được bước vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Thế giới ngày hôm nay chúng ta thấy không có yên nghỉ. Thế giới của chúng ta đang sống càng ngày càng bấp bênh, càng đầy tràn những sự lo lắng, sợ hãi và ưu phiền. Và rất là nhiều người Mỹ ngày hôm nay đã mắc những cái chứng tâm thần vì anxiety, vì depression, vì stress. Mặc dù họ có đầy đủ tất cả mọi sự, nhưng mà con người tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi. Và quý vị thấy những hình ảnh này trong tuần qua, nếu quý vị đã miss thì quý vị thấy tin tức ở nước Mỹ này, cái sự khóc lóc về những vị xả súng ở tại El Paso, ở tại Texas, rồi vụ xả súng tại Dayton, ở tại Ohio, chúng ta thấy chết hàng mấy chục người, bị thương hàng cả chục người. Những con người mà xách súng vào mà không kể những cái người lạ, người quen gì đã xả súng đã giết chết. Nước Mỹ này không có ngừng ở những cái sự đổ máu một cách vô nghĩa như thế này, và làm cho cái sự đau đớn xảy đến rất là nhiều những gia đình. Và chúng ta biết rằng có những con người mà họ đi chợ búa ở trong chợ Walmart đó, ở tại El Paso. Họ đâu có nghĩ rằng cái ngày đó là cái ngày cuối cùng trong cuộc đời của họ, quý vị. Nhưng mà việc đó nó đã xảy ra. Hình ảnh ở đây trong cái, tôi ghi nhận lại cái, trong cái câu chuyện cảm động nhất là hai vợ chồng này có một đứa con còn rất là nhỏ, mấy tháng thôi. Là khi mà xảy ra cuộc bắn súng như vậy, cả hai đều ôm nhau lại, ôm đứa con mình, và cả hai bị bắn chết. Đứa nhỏ còn sống, che chở cho đứa con của mình, lấy thân mình để che đạn, và cả hai vợ chồng qua đời. Rất là đau. Quý vị thấy đạn súng vô tình. Và đây là cái tình trạng mà không ngừng chấm dứt. Chúng ta phải hết sức cầu nguyện để Chúa gìn giữ mỗi đời sống của chúng ta. Ở trên đất Mỹ này càng ngày chúng ta thấy không có chỗ nào gọi là bình yên hết cả. Không có chỗ nào gọi là an toàn 100%. Mà chúng ta phải để ý. Rồi cái quý vị biết cái về cá nhân đó. Cái anh này là một cái cầu thủ NFL. Cầu thủ chơi bóng bầu dục mạnh khỏe như vậy đó. Nhưng mà mới đây anh xin giải nghệ. Vì lý do anh nói rằng anh có một cái nỗi sợ mà không tên. Unknown fear. Không có biết cái nỗi sợ đó là gì. Và anh luôn luôn ở trong cái trạng thái anxiety. Và rồi cuối cùng nó không có làm cho anh sinh hoạt được bình thường, cho nên quyết định để giải nghệ, không có chơi nữa, để bắt đầu deal với cái căn bệnh mà sợ hãi, lo lắng và những cái nỗi sợ bất an này đêm ngày của anh. Tôi thấy là đây là điều đang có thể xảy ra cho bất cứ người nào. Chúng ta thấy mạnh mẽ bề ngoài, khỏe mạnh bề ngoài đó, nhưng mà thật sự trong lòng không có sự bình an. Có những cái nỗi lo lắng, những cái sự ưu phiền, có những nỗi sợ hãi. Và chúng ta thấy chủ đề này, cái mục đích là chúng ta bước vào sự yên nghỉ của Chúa, lời của Chúa. Đức Chúa Trời dành cho con dân của Ngài một sự yên nghỉ tuyệt vời, một sự yên nghỉ hoàn toàn. Đây là cái điều mà mỗi người chúng ta cần phải cậy ơn Chúa để học hỏi, để bước vào. Người ngày hôm nay không tìm thấy được ở nơi nào. Cho nên tôi có cảm nhận giống như ngày hôm nay, con người muốn đi tìm sự bình an, muốn đi tìm sự an nghỉ đó, không tìm được. Họ giống như con lạc đà mà chui vào trong cái đầu mình vào trong cát. Khi cơn bão tố ở sa mạc xảy đến, thì con lạc đà nó chui vào cái đầu vào trong cát để nó tìm quên, nó tránh bão. Nhưng mà vô ích, không thể tránh được. Và con người ngày hôm nay cũng giống y như vậy. Họ tìm quên, họ tìm lãng quên trong men rượu, họ tìm lãng quên trong drug, trong ma túy, trong cần sa, trong cờ bạc, trong những thú vui của đời này, để mà quên đi những cái nỗi lo lắng, sợ hãi, ưu phiền mình. Nhưng mà thưa hội thánh, đó là một cái điều vô ích. Con người không thể nào lãng quên được, thực tại nó vẫn còn ở đó. Nỗi sợ hãi vẫn còn ở đó, nỗi khó khăn họ vẫn điên đầu, họ vẫn điêu mỗi ngày như vậy. Nhưng mà là con dân của Chúa, quý ông bà anh chị em chúng ta và tôi chúng ta vui mừng, chúng ta hạnh phúc vì chúng ta có lời của Chúa, và Đức Chúa Trời còn dành cho chúng ta một cái ngày yên nghỉ và cái sự yên nghỉ mà mỗi người chúng ta cần kinh nghiệm. Lời Chúa kêu gọi là: xin Chúa cho chúng ta đừng ai giống như dân Israel ngày xưa. Tuyển dân Israel mặc dù thờ phượng Chúa, tin vào Đức Giê-hô-va, nhưng mà suốt 40 năm họ lang thang trong đồng vắng, họ không hề được bước vào sự yên nghỉ mà Đức Chúa Trời dành cho họ ở tại đất Canaan, đất hứa đó. Và biết bao nhiêu người con cái Chúa trong thế hệ ngày hôm nay là tuyển dân Israel thuộc linh. Chúng ta nói mình đã tin Chúa nhiều năm rồi, nhưng mà chúng ta cũng chưa thật sự kinh nghiệm được, hay là bước được vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Và ước mong cái mục đích cái bài học buổi chiều hôm nay để giúp cho quý ông bà anh chị em chúng ta có thể kinh nghiệm được làm thế nào để chúng ta có thể bước vào sự yên nghỉ đó của Đức Chúa Trời còn dành cho chúng ta. Đây là lời hứa của Chúa, là một điều chắc chắn. Cho nên ai trong vòng quý ông bà anh chị em đang ngồi đây mà đang đối diện với những nỗi lo lắng, ưu phiền, sợ hãi, những cái stress trong đời sống của mình, quý vị không cần phải lo lắng nữa. Buổi chiều hôm nay lời của Chúa có những cái lời hứa quý báu, những cái giải pháp để giúp cho quý ông bà anh chị em bước vào sự an nghỉ đó. Để xin chúng ta cùng với nhau để học hỏi làm thế nào để chúng ta bước vào sự an nghỉ. Bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời là gì? Nó không phải là chỉ cái phần chúng ta hoàn toàn buông bỏ, chúng ta không làm gì hết, chúng ta nằm nghỉ ngơi về phần xác. Nhưng mà bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời có nghĩa là bước vào sự yên nghỉ của tâm linh, là sự bình an của tấm lòng mà Chúa ban cho chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể làm được vất vả những công việc của đời này, chúng ta vẫn nỗ lực để làm những cái sự thờ phượng, hầu việc Chúa hay truyền giáo, nhưng mà trong tâm linh chúng ta được an nghỉ, trong tâm hồn của chúng ta được bình an. Và đó là sự yên nghỉ mà Đức Chúa Trời hứa dành cho chúng ta. Ông Thánh Phaolô là cái người hầu việc Chúa nhiều hơn hết, làm nhiều điều hơn hết. Ông nỗ lực trong cái cánh đồng truyền giáo của ông suốt bao nhiêu ngày trong cuộc đời của ông, tận hiến cả cuộc đời của ông để làm việc, để nỗ lực truyền giáo, mở mang vương quốc của Chúa ở những vùng đất chưa hề nghe đến tin lành. Mặc dù ông làm việc vất vả nhọc nhằn như vậy, nhưng mà thật sự chính ông Phaolô nói rằng tâm linh của ông được yên nghỉ, tâm lòng của ông được bình an. Cho dù bên ngoài, cho dù việc làm vất vả, nhưng mà bên trong tâm linh, tâm hồn của ông thật sự an nghỉ ở trong Đức Chúa Trời. Và đó là một cái điều rất là quý báu với quý vị. Ồ, có nhiều người hồi ngày hôm nay không có kinh nghiệm điều đó, đi vacation mà vẫn lo, phải không? Ở bên Hawaii, nằm ở bên đó rồi, nhưng mà có thể là nghĩ không biết ở bên ở nhà thì như thế nào, rồi có nhiều điều con cái ra làm sao, chuyện này chuyện nọ, nó vẫn làm cho chúng ta những cái sự bận rộn lo lắng. Cho nên chúng ta thấy đây là cái điều mà buổi chiều hôm nay chúng ta cần học hành, kinh nghiệm, học tập lời của Chúa. Cho nên tôi muốn quý ông bà anh chị em bước vào. Cái điều đầu tiên, cái điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh là nền tảng của sự yên nghỉ của chúng ta. Đó là gì? Trong lời của Chúa. Thứ nhất là chúng ta học, nếu quý vị có việc, đây là một cái lẽ thật. Đó là chúng ta yên nghỉ trên một cái nền tảng, một cái lẽ thật rất là quý báu là Đức Chúa Trời đã chấp nhận chúng ta qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi xin nhắc lại, Đức Chúa Trời đã chấp nhận Quý ông bà, anh chị em và tôi, qua dòng huyết của Chúa Giêsu con Ngài ở trên thập tự giá, chúng ta không cần phải nỗ lực để chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận nữa trong ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng ta không cần phải nỗ lực gắng sức để làm lành, lánh dữ để được vào thiên đàng. Nhưng từ rất là lâu, 2000 năm trước, qua con của Chúa Giêsu trên thập tự giá thì Ngài đã chấp nhận tha thứ tội lỗi cho chúng ta, trả xong cho chúng ta món nợ tội và chắc chắn hứa cho chúng ta được vào thiên đàng. Ở đây trong Hebrew đoạn 10 câu 19-20: Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Đó là lời Chúa. Lời Chúa cho chúng ta biết rõ là bây giờ cái thời kỳ cựu ước tân ước không còn nữa, thời kỳ luật pháp không còn nữa. Bây giờ màn ở trong đền thờ của Chúa đã xé từ trên chỉ dưới, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã chấp nhận chúng ta, đã ban con đường của sự cứu rỗi cho chúng ta được bước vào qua xác của Chúa Giêsu, qua sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá, mà chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận, kể chúng ta là con, kể chúng ta là công bình và cho chúng ta được hưởng cơ nghiệp của Ngài. Đó là một cái tin mừng, phải không? Đó là một cái tin mừng chắc chắn. Đó là phần mà lời của Đức Chúa Trời đã nhắc nhở, hứa bảo cho chúng ta. Quý ông bà anh chị em, chúng ta có thấy được yên nghỉ không cái điều đầu tiên này? Bởi vì á, các tôn giáo của đời này, những ai đã từng theo những cái tôn giáo như Phật giáo, như Công giáo, như Hồi giáo, hay là một cái tôn giáo nào trước đây đó, chúng ta thấy cái tôn giáo của con người đề ra đó thì là đau khổ lắm. Là con người phải, nói quy một điểm là con người phải hết sức để làm công phu, công trình, công quả, công đức của mình để được vào một cái nơi nào đó, để được hưởng cái sự yên nghỉ, hưởng cái sự bình an nào đó. Nỗ lực làm lành là gì? Nỗ lực cố gắng một cách tuyệt vọng. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái nỗ lực của con người nó cũng không đi đến đâu hết. Và chúng ta thấy tôn giáo của con người. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, đó là tin mừng, đó là ân sủng của Đức Chúa Trời, sự ban cho của Đức Chúa Trời. Được, chúng ta đã được Đức Chúa Trời chấp nhận, yêu thương, tha thứ từ 2000 năm trước rồi. Chúng ta bây giờ chỉ lấy đức tin mà chúng ta tiếp nhận bởi cái ân sủng đó để chúng ta được yên nghỉ ở trong cái sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta không cần phải làm gì thêm để được cứu. Chúng ta không phải nỗ lực làm gì thêm để chúng ta được vào thiên đàng. Đó là cái phước hạnh giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của luật pháp. Tôi nhớ câu chuyện của ông mục sư Steve Walling. Ông giảng trong kỳ hội đồng mà tổ chức tại hội thánh Aloha của chúng ta cách đây nhiều năm, gần 10 năm trước đó. Ở đây có ai biết ông Steve Walling là giáo hạt trưởng của Convert Việt của chúng ta ở vùng Northwest này. Ông kể một câu chuyện mà tôi nhớ đến bây giờ, tôi cảm động vô cùng. Ông nói là ông hồi nhỏ, ông thích chơi diêm lắm. Ông chơi diêm quẹt đó, ông hay thích lấy những cái bó diêm đó rồi ông xẹt một cái cho nó cháy bừng lên rồi. Vâng vâng, ông đi chỗ nào ông cũng là vô bó rơm, ông thử cái lửa này nó cháy sao, đốt bừng lên. Thì có một ngày kia, trong khi cái nhà của ông chú của ông tổ chức cái party và cái buổi họp mặt gia đình, thì ông cũng có mặt ở trong cái buổi party đó. Thì tất cả những cái đứa trẻ chạy chung quanh, người lớn thì lo ăn uống, không ai để ý đến ai, thì ông chạy tuốt lên trên gần cái attic ở trên lầu, trên căn gác ở trên nhà của ông chú mình. Ông làm gì quý vị không? Ông thử coi những cái diêm đó có thể đốt cháy được cái gì ở trong cái chỗ cái attic này, cái chỗ cái căn gác ở trên cao của nhà của ông chú. Và rồi quý vị, ông thử, cuối cùng là cái gì? Cả nhà của ông chú đã bùng cháy lên hỏa hoạn, mà xe cứu hỏa tới cũng không dập tắt được. Từ đó, ông nói rằng suốt gần 30 năm ông bỏ trốn, không muốn đến nhà ông chú nữa và không muốn nhìn mặt, không dám nữa để mà gặp gỡ gia đình của ông chú mình. Ông trôi dạt nhiều phương trời, học hành lớn lên đi làm, ông không dám trở về. Nhưng một ngày kia thì ông phải có dịp trở về trong cái cuộc reunion gia đình. Thì ông thật sự, ông nói trong lương tâm của ông cắn rứt cái việc đó khi ông lớn lên. Rồi ông đến gặp chú mình, ông nói về cái sự ăn năn hối lỗi, cái hối tiếc đã làm cháy nhà của ông chú của mình như vậy. Nhưng mà Ông chú nó ôm lấy chầm ông Steve lên, ông nói rằng: cháu ơi, cháu sắp đến ngày hôm nay cháu còn bận lòng. Chú đã, trong lòng chú đã tha thứ cho cháu từ lâu rồi. Nhà của chú có bảo hiểm, bảo hiểm nó lo take care hết cho cháu, đâu có phải lo cái gì. Trong lòng của cháu gánh nặng mà cháu đốt nhà của ông chú, mà cháu đi 40 năm qua, 30 năm qua mang cái nỗi, cái lương tâm cắn rứt trong lòng cháu như vậy. Ôi chúa, nghe ông chú nói, ông hòa ra ông khóc. Ông nói: ô chú đã tha thứ thôi, rồi nhà của chú không sao hết. Không sao hết, bảo hiểm nó lo hết xíu.
Vậy mà suốt gần 30 năm, ông ôm cái gánh nặng về tội lỗi, mặc cảm tội lỗi trong lòng.
Ô thưa quý ông bà anh chị em, nó cũng tương tự như vậy. 2000 năm qua rồi, Đức Chúa Trời đã bằng lòng tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã bằng lòng cắt đi cái gánh nặng tội lỗi của quý ông bà anh chị em. Ngài đã trả xong món nợ tội của quý ông bà anh chị em và tôi cho đến đồng tiền cuối cùng. Tội của quá khứ, tội của hiện tại, tội của cả tương lai thì con của Ngài đã trả xong hết rồi. Chúng ta không cần phải làm gì thêm để Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Chúng ta không làm gì less hơn để chúng ta yêu chúng ta thấp hơn, không có. Tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi. Chúng ta phải yên nghỉ trên cái lẽ thật này. Đức Chúa Trời đã chấp nhận chúng ta. Ngày hôm nay trong cái văn hóa của con người là con người tìm cách nỗ lực để cho người khác chấp nhận mình. Đòi hỏi để người khác chấp nhận mình. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, chúng ta không cần phải làm gì để Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã bằng lòng chấp nhận chúng ta, tha thứ chúng ta qua dòng huyết của con Ngài là Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta phải cảm biết cái lẽ thật này để rồi chúng ta vui mừng. Chúng ta tiếp nhận lấy cái lẽ thật này để chúng ta không còn nỗ lực làm cho Chúa vui lòng hay nỗ lực để vào thiên đàng nữa, không cần. Không? Chúa đã làm hết cho chúng ta, tất cả mọi sự đã được trọn qua Chúa Giêsu. Điều thứ nhì chúng ta phải tiếp nhận lẽ thật này là chúng ta phải biết chắc. Chúng ta biết chắc mình đi về đâu. Vậy đây là một cái lẽ thật nữa, rất là quan trọng. Chúng ta biết chắc mình sẽ đi về đâu. Đấy là lời của Chúa. Sở dĩ chúng ta biết chắc điều đó là bởi lời của Chúa nói rằng ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Đây là lời của Chúa. Lời của Chúa nói rõ ràng, chúng ta biết chắc khi mình tin Chúa thì mình được cái sự sống đời đời. À, ai tin con thì được sự sống đời đời. Ở đây một lời hứa của Chúa trong văn nữa, đoạn 14 câu 13, đoạn 14 câu 1 đến câu 3. Chúa hứa Chúa sắm sẵn cho chúng ta một chỗ trên thiên đàng rồi. Chúng ta biết chắc mình sẽ đi về đâu sau khi mình rời khỏi thế gian này. Ngày hôm nay có nhiều người vào đến tuổi lớn tuổi vào trong viện dưỡng lão buồn lắm, cạnh lòng. Ngày hôm nay thấy đàn con đàn cháu mình nó lớn lên thì bắt đầu mình cũng chạnh lòng. Mình nghĩ mình đã già. Cái điều đó không ai tránh khỏi. Đấy là con đường một chiều mà mỗi người chúng ta phải đi qua. Chúng ta sẽ không có thể lấy lại thời gian mà mình đã đi qua. Tuổi trẻ hơn mình, ai nấy cũng phải tiến tới. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, đối với người không tin Chúa thì đó là một con đường một chiều tuyệt vọng, không có một hy vọng. Nhưng mà đối với chúng ta là người tin Chúa thì chúng ta biết chắc con đường một chiều đó sẽ dẫn chúng ta đi về đâu. Và cuối cùng chúng ta biết chắc rằng con đường một chiều, những ngày tạm trong trần gian này sẽ dẫn chúng ta vào ngày đời đời phước hạnh với Chúa trong thiên đàng. Cho nên cái lẽ thật thứ nhì là mặc dù chúng ta còn sống trên trần gian này, chúng ta phải đi vào con đường của thế gian đi, sanh lão bệnh tử. Nhưng mà chúng ta biết và chúng ta tin chắc là mình sẽ đi về đâu. Một câu chuyện rất cảm động đó là một sư Billy Graham ở tuổi 90 mấy tuổi, 96 tuổi tôi nhớ khoảng thời gian đó. Thì trong một cái ngày party mà đứa con làm tổ chức lễ sinh nhật cuối cùng cho ông, tặng cho một cái bộ áo vest rất là đẹp. Ông mục sư Billy Graham là một nhà truyền giảng nổi tiếng ở Hoa Kỳ này, quý vị đã biết ông rồi đó. Thì ông mới kể một câu chuyện rất có ý nghĩa như thế này. Ông kể câu chuyện là nhà bác học Einstein, nhà bác học nổi tiếng Einstein, thì một ngày kia đi trên một chuyến xe lửa, ông lui cui ông đi tìm cái vé tàu của mình nó bị lạc ở đâu đó. Thì cái người soát vé đó mới đi đến nói chuyện với nhà bác học, nói: thưa ngài, tôi biết ngài là ai rồi, ngài không cần phải đi tìm vé nữa, tôi cũng không soát vé của ngài đâu, vì tôi biết chắc là ngài luôn luôn, giáo sư luôn luôn là mua vé, chứ không phải là giáo sư là người đi trốn không có mua vé. Cho nên thôi, tôi không có soát vé ông, thôi ông đừng khổ công đi tìm nữa. Rồi sau cái người soát vé đi. Nhưng mà lát sau quay trở lại chỗ cái toa tàu đó thì vẫn thấy ông đi tìm. Nó tôi đã nói với ông rồi, ông không cần phải tìm tôi biết ông là ai.
Bây giờ ông bác học Einstein mới nhìn lại ông, mới nói rằng, phải, thưa anh, tôi biết tôi là ai, nhưng mà tôi không biết là tôi sẽ đi về đâu. Tại vì tôi cần phải tìm cái vé để tôi biết nó đi về đâu. Tôi không nhớ, ông rất là đản trí, ông không biết là ông sẽ đi về đâu, cho nên tôi tìm cái vé để kiếm cái destination của tôi. Thì khi ông mục sư Bill em kể câu chuyện đó thì ông mới nói rằng bây giờ quý vị nhìn vào chiếc áo vest này của tôi rất là đẹp phải không? Đây là chiếc áo vest mà tôi sẽ dự trù, tôi sẽ mặc vào cái ngày mà quý vị để tôi vào quan tài, các con tôi để vào quan tài đó. Bây giờ này ông cũng đã về với Chúa rồi, làm lễ cho ông cách đây chừng mấy năm. Thì ông mặc áo vest đó, bỏ ra đều. Nhưng mà khi quý vị nhìn thấy cái áo vest này, thì quý vị đừng nhớ cái áo vest này nữa. Quý vị không cần phải nhớ, nhưng mà nhớ ngày hôm nay tôi kể cho quý vị. Và điều mà tôi muốn nói để quý vị nhớ về tôi đó là nhớ câu này: tôi biết tôi là ai, tôi cũng biết chắc tôi sẽ đi về đâu. Amen. Tôi biết chắc tôi sẽ đi về đâu. Còn quý ông bà anh chị em, chúng ta có yên nghỉ trên lẽ thật này không? Chúng ta còn lo lắng, chúng ta còn sợ hãi khi chúng ta đối diện với tương lai những cái ngày sắp tới không? Nhất là mấy ông bà lớn tuổi đây, chúng ta sẽ empty nest không? Như chúng tôi bây giờ cũng empty nest, có nghĩa là các con nó lớn rồi, nó vỗ cánh nó đi rồi đó. Rồi bắt đầu hai vợ chồng bắt đầu cũng thấy nhà nó bắt đầu nó lớn, rồi cứ đi tới đi lui rồi thấy nó trống vắng quá. Mà nhà tôi có dạy đờn mấy đứa trẻ đó, thỉnh thoảng tôi thấy nó tới nó tràn vô buổi chiều, nó học đàn nó, tôi thấy vui quá. Tiếng lâu rồi không nghe tiếng trẻ, bây giờ nghe thấy. Nhưng mà rồi đến lúc nào đó, biết đâu rồi mình cũng phải vào. Giống như con đường mà thỉnh, không biết mắc mớ gì mà tôi cứ đọc là mấy câu chuyện mà mấy người cái viện dưỡng lão hoài, ở trong việc báo nó cứ gửi mấy cái chuyện đó. Rồi tôi thấy nó bùi ngùi, không lẽ tới phiên mình nó cũng con cái nó bỏ rồi, nó không đến thăm. Cái những người mà ở trong cái nhà dưỡng lão, quý vị biết là mong ước nhất là con đến thăm, nghe được tiếng con, vui mừng. Đừng có nói tới ngày đó nữa, ngay bây giờ này chúng tôi thấy mỗi tuần mà tụi nó tới nhà nó ăn uống rồi là vui quá rồi, hạnh phúc lắm quý vị ạ. Đó là cái tâm trạng. Nhưng mà trở lại đây quý vị, những người lớn tuổi, đừng lo lắng, đừng sợ hãi, vì chúng ta biết chắc rồi mình sẽ đi về đâu. Amen. Chúng ta phải yên nghĩ đến lẽ thật này để chúng ta sống mỗi ngày. Enjoy every moment. Tận hưởng mà những cái ơn lành Chúa ban cho chúng ta. Vui mừng với những cái phước hạnh mà Chúa ban chúng ta. Không lo lắng về tương lai, vì Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở trên trời. Đó là điều mà chúng ta biết chắc để chúng ta được an nghỉ. Đối với người Phật giáo thì họ nói họ tiêu diêu nơi miền cực lạc, nhưng rồi hay là đi đầu thai, đó là điều không chắc chắn, không biết là đầu thai vào kiếp nào. Người Công giáo thì phải qua ngục luyện tội, nhưng mà tin lành của chúng ta biết chắc, rõ ràng sự sống đời đời Chúa ban cho chúng ta và có một chỗ ở trong cuộc đời này. Rồi trong đời này, nền tảng thứ ba nữa là chúng ta ở trong, biết chắc là mình ở trong sự quan phòng, chăm sóc và tể trị của Chúa. Nhớ nha, mỗi ngày đó tôi nói với ông bà anh chị em, thức dậy tôi nói cảm ơn Chúa. Chúa ơi, bây giờ con tiếp nhận Ngài là cái bức tường lửa, mặc dù vô hình nhưng mà thực hữu chung quanh con, chung quanh gia đình con và chung quanh hội thánh mà Chúa giao cho con trách nhiệm. Mỗi ngày con vui mừng, con cảm ơn Chúa là Chúa có những cái bức hàng rào để dựng chung quanh gia đình chúng con, hội thánh của Ngài nơi con đang quản nhiệm. Cầu nguyện với Chúa điều đó. Và bởi đức tin, tôi nói với Chúa điều đó. Trong sự quan phòng, tin chắc về sự quan phòng từng giây phút một. Tôi tin, quý vị có tin điều đó. Tin về sự quan phòng, mặc dù Đức Chúa Trời vĩ đại, Đức Chúa Trời tạo dựng cả trời đất vũ trụ này, chúng ta chỉ là một hạt bụi. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, Ngài chẳng những mà Ngài tể trị quan phòng cả cõi vũ trụ này, nhưng mà cả những cái chi tiết nhỏ nhất trong cuộc đời chúng ta, Chúa cũng quan tâm, Chúa chăm sóc nữa. Từng cá thể, đó là that's why mà quý vị thấy không? Khi Chúa tạo dựng cả hàng tỷ người ở trên trái đất này, nhưng mà không ai giống ai cái ngón vân tay hết. Nội cái điều đó để quý vị thấy, đúng không? Cái vân tay của quý vị đó khác hết. Ngay cả hai em bé mà sanh gọi là twin đó, sinh đôi đó, cũng khác nhau cái vân tay nữa. DNA nó cũng khác nhau nữa. Điều đó chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời quan tâm tạo dựng chúng ta một cách đáng sợ lạ lùng. Mỗi người chúng ta được Đức Chúa Trời chú ý, quan phòng, yêu mến để tạo dựng cuộc đời chúng ta và cho chúng ta mục đích thế nào. Chúng ta phải tin chắc điều đó. Chúng ta được yên nghỉ, được bình an, chứ còn không á, tôi nói thiệt quý vị, đi ra máy bay cũng sợ rớt.
đi xa hơi cũng sợ xe đụng. Cảm ơn Chúa là chị Mai bây giờ đây không hết đi sợ đi máy bay rồi ha, vượt qua cái nỗi sợ của mình, đó là ơn phước của Chúa. Mình thắng được nỗi sợ bởi đức tin, biết rằng chắc chắn có Chúa đi cùng. Chứ còn nếu không thì những cái nỗi lo lắng sợ hãi đó, nó có trấn áp chúng ta, nó làm cho chúng ta không làm gì được hết á. Tôi bây giờ tôi chuẩn bị đã planning cho tháng 11 này đi Do Thái quý vị. Cảm ơn Chúa là để đến thời điểm Chúa cho có cơ hội để đi. Ủa một cái chuyến đi mà cũng dông rủi 20 mấy ngày đi qua các nước này nước nọ. Tôi cũng lo lắm đối với người lớn tuổi mà đi ra khỏi cái thế giới bình yên, thế giới mà nó mỗi ngày mà cái routine của mình như vậy mà nó thay đổi, sợ lắm, lo lắng lắm. Nhưng mà bây giờ biết chắc Chúa có đi cùng, luôn luôn có cái sự bình an, cái sự quan phòng, tế trị chăm sóc của Chúa. Lý do trong Luca đoạn 12 câu 7 với đoạn 21 câu 8 quý vị thuộc cái câu này: dầu đến tóc trên đầu các ngươi thì cũng đã đếm cả rồi, đừng sợ chi vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. Amen. Tiếp nhận lấy điều này, và nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Đây là điều mà khi Chúa sai các môn đồ của Chúa đi ra để giảng tin lành, gặp những hoàn cảnh thử thách khó khăn, thì Chúa hứa rằng dù một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không bị mất nữa. Ồ, lạ lùng lắm quý vị. Lời của Chúa, chính Chúa Giê-xu nói những lời này. Ở đây có ai ngồi đếm tóc không? Bao nhiêu sợi? Nhưng mà Chúa đã đếm rồi quý vị. Chúa đếm từng sợi tóc của quý vị. Điều này không có nghĩa là Chúa ngồi đếm tóc theo nghĩa đen đâu. Thật sự, nhưng mà Chúa muốn nói rằng ngay cả đến một chi tiết nhỏ trong cuộc đời của các ngươi, Chúa cũng đã quan tâm, Chúa cũng đã biết, Chúa cũng đã chăm sóc. Vì Ngài quý báu chúng ta vô cùng. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng mỗi sáng? Đó là một tác giả thi. Chúng ta quý vô cùng đến nỗi mà Chúa đã phải bằng lòng chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta quý vị. Tôi thấy cái giá, chúng ta phải nhớ điều đó để chúng ta tạ ơn Chúa. Cho nên sự quan phòng chăm sóc của Chúa rất là quan trọng để chúng ta được yên nghỉ, không có lo lắng gì, không lo ăn gì, uống gì, mặc gì, phải không? Lời Chúa nói như vậy. Vì cha các ngươi ở trên trời đã gì? Biết các ngươi cần những điều đó rồi. Amen. Đó là lời Chúa, không phải là lời tôi đâu quý vị. Lời của Chúa rõ ràng, từng chi tiết như vậy nhé. Vậy nhớ. Rồi, cảm tạ Chúa. Ở đây tôi nói về những cái điều ơn lành Chúa cho hội thánh trong những ngày qua. Chúa quan phòng, Chúa chăm sóc làm sao? Đặc biệt lắm à, anh chị Mỹ Tuyền về Việt Nam. Mục đích chính là đi dự đám cưới của đứa cháu tại Vĩnh Long. Cái chương trình này, trước đó mấy ngày đi ra Côn Đảo để thăm người anh đang hầu vì Chúa ngoài hội thánh ngoài Côn Đảo. Thình lình ra ngoài đó bão, kẹt lại, đưa lên Facebook. Ôi tôi cầu nguyện, ôi Chúa ơi, gia đình mục đích là đi về dự đám cưới của cháu mà bây giờ kẹt. Anh nói là hôm nay cứ đi lên đi xuống ngoài đảo mà nó không bồn chồn. Hỏi có vui không anh Mỹ? Vui sao được chị? Tôi mục đích là chuẩn bị nôn nóng muốn về mà giờ không có phương tiện máy bay, không có tàu, không có cái gì hết, không tất cả ra lệnh chính quyền lên không có được đi. Thôi cầu nguyện cho biết sao giờ làm gì hơn. Nhưng mà cuối cùng bởi sự thành tín của Chúa, đến cuối cùng lạ lùng đến ngày thứ năm thì cũng Chúa mở đường, bắt đầu tàu chạy cho ghe đi về kịp thời, không phải đi dự lễ cưới nhưng mà kịp thời tiễn đưa đứa cháu lên đường về nhà chồng thôi. Nghe nói lên Facebook vậy thì anh Lít cũng được an ủi khích lệ rồi. Anh cũng đưa lên Facebook là cảm ơn Chúa về sự thành tín của Chúa, Chúa chăm sóc, chương trình của Chúa nó kỳ diệu. Rồi đó là điều cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa gia đình. Không biết chiều nay thì Kevin Cẩm Thúy, sáng nay Cẩm Thúy gọi tới: mục sư có gì không? Tôi lo lắm, mới đi Hawaii giờ gọi có chuyện gì. Nên là cảm ơn Chúa gìn giữ trong chuyến về, lúc đẩy hành lý ra khỏi phi trường, đến phi trường, đi trên chiếc thang cuốn, không biết làm sao mà cái hành lý nó đẩy tới một cái té lăn cù mấy vòng ở trên chiếc thang cuốn đó, và lôi theo người mẹ ở trên, nó vướng vào cái giày, vào trong cái, rồi bà cũng bị đập vào chân như thế nào, nó sưng vù lên hết như vậy. Nhưng mà điều quan trọng là cảm ơn Chúa gìn giữ là không có bị cuốn vào cái thang máy. Chúa gìn giữ cái tai nạn trong cái giờ phút cuối cùng đó. Cảm ơn Chúa quý vị. Đó là cái lời tạ ơn của con dân của Chúa. Cảm ơn Chúa về ông mục sư Tín. Tôi liên lạc hỏi thăm: ô mục sư ơi, mục sư bây giờ mục sư Tín đang ở đâu? Tôi đang ở, vẫn ở Canada để ở với bà cụ. Ông bà cụ bây giờ như thế nào rồi? Ô bà cụ vẫn nói chuyện tốt, rồi ở vui với các con cái. Tôi hỏi bà cụ có đau nhiều lắm không? Nghe nói bà cụ ung thư tới cái giai đoạn cuối cùng, bác sĩ bây giờ không có chữa nữa, đưa về nhà có đúng không? Nó đúng. Nhưng mà mục sư Tín nói lạ lùng làm sao. Chú nhậm lời cầu nguyện của hội thánh khắp nơi ở tại Việt Nam cũng như trên thế giới, trên hội thánh chúng ta cầu nguyện cho bà cụ mà bà cụ không đau. Mặc dù bác sĩ dự trù cho thuốc giảm đau nhưng đến giờ phút này bà cụ vẫn không dùng mà không đau quý vị. Đó là một điều lạ lùng. Mục sư Tín nói là một cái phép lạ ơn của Chúa ban cho bà cụ. Rồi một cái điều lạ lùng hơn nữa là bà cụ cũng biết rõ rằng mình chuẩn bị về với Chúa. Và bà cụ chấp nhận ở đức tin, bà cụ nói với mục sư Tín rằng: Chúa cho còn sống ngày nào, má cảm tạ Chúa ngày đó. Còn ngày nào Chúa cho ra đi, mẹ sẵn sàng. Thưa quý ông bà anh chị em, điều đó chúng ta không há thấy cái sự quan phòng chăm sóc của Chúa, đẩy trị của Chúa rất là đặc biệt trong mỗi cuộc đời của quý ông bà anh chị em, từ lúc sanh ra cho đến lúc chúng ta về với Chúa. Hãy tin cái lẽ thật này, hãy yên nghĩ đến lẽ thật này. Và nếu cái thế giới này một ngày nào mà chúng ta thấy Chúa không thấy nó bình an để mà cho chúng ta an ổn nữa, thì Chúa sẽ đem chúng ta về trong nước đời đời của Chúa. Và nếu ở trong trần gian này cái sự chữa lành nó không đến, và Chúa muốn cho chúng ta có một sự chữa lành hoàn toàn, thì Chúa sẽ đem chúng ta về. Chúng ta bởi đức tin chúng ta phải tiếp nhận lấy lẽ thật đó. Chúng ta không hoang mang, sợ hãi, lo lắng hay nghi ngờ. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em. Thì đó là điều mà xin Chúa cho chúng ta được an nghỉ qua lời của Chúa, nền tảng của sự an nghỉ của chúng ta. Bây giờ điều kiện bước vào sự an nghỉ, hay là làm sao để chúng ta bước vào sự an nghỉ? Chúng ta đi nhanh về thứ này. Thứ nhất là bởi đức tin. Bởi đức tin nha quý vị, quý ông bà, chị em. Ở trong lời của Chúa, những con người ở trong cái thời của Hebrew nhắc đến về cái tình trạng tuyển dân Israel đó, họ không hề vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời ban cho, là vì lý do họ nghe lời của Môi-se, mạng lệnh của Chúa truyền qua Môi-se, nhưng mà họ nghe mà không ích gì hết, vì trong khi nghe họ chẳng lấy đức tin mà nhận lấy lời đó thuộc về mình. Còn về phần chúng ta, lời Chúa nói, tác giả thơ nói rằng phần của chúng ta là kẻ đã tin thì bước vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em biết, điều quan trọng thứ nhất là để bước vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời là hoàn toàn bởi đức tin. Có đúng không quý vị? Chúng ta sống là bởi đức tin. Đức tin là nắm chặt lấy lời hứa của Chúa. Chúng ta không sống bằng cái lời giải thích. Quý ông bà nhớ nha, Chúa không hề giải thích lý do tại làm sao mà chúng ta phải đối diện với những thử thách khó khăn này. Có nhiều khi Chúa không cho chúng ta cái câu trả lời rõ ràng, nhưng mà Chúa cho chúng ta lời hứa. Và vì vậy mà chúng ta phải bởi đức tin sống bởi lời hứa của Chúa, chứ không phải bởi lời giải thích của Ngài. Chúa không giải thích cho ông Gióp tại sao ông chịu đau khổ, nhưng mà chỉ có lời hứa của Chúa và ông sống với lời đó. Quý ông bà chị em nhớ, bởi đức tin, nhớ điều đó. Ở trong thơ Vê Rơ cũng nói rằng không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng gì? Đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì kẻ nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có gì? Có Đức Chúa Trời. Hôm nay có nhiều người hơi yên lặng. Nghe nói học Kinh Thánh nhiều lần, đọc Kinh Thánh nhiều lần lắm, mà mấy cái chỗ quen thuộc quý vị phải hòa với tôi, phải nói chứ. Phải không? Phải không? Không đức tin thì sống không đẹp lòng Chúa. Phải không quý vị? Phải có đức tin, và bởi đức tin chúng ta nắm chắc lấy lời hứa của Chúa để chúng ta sống, để chúng ta được yên nghỉ. Nhớ như vậy. Tôi làm chứng cái điều này. Trong thời gian mà tôi bị mất ngủ rất là nặng, quý vị nhớ cách đây mấy năm, bị stress, bị anxiety, ách thắc, anh Pháp có biết, cầu nguyện cho tôi rất là nhiều, hai anh em có chia sẻ, trao đổi. Thì lời của Chúa để giúp cho tôi vượt qua rất là đặc biệt trong hoàn cảnh. Và một trong những cái lời của Chúa ở trong Ê-sai, đoạn 7 câu 9, nói về một cái câu chuyện của vua A-cha đối diện với sự tấn công của vua Israel là Remalia và vua Syri là Resin. Cả hai vị vua này hiệp lại tấn công cái vua miền Bắc là Juda, là A-cha. Ông sợ hãi lắm. Nhưng mà Chúa sai tiên tri của Ngài đến để nói những cái lời cho ông biết rằng ngươi đừng sợ. Cái việc đó nó sẽ không thành. Chúa sẽ không cho phép cái sự tấn công nó xảy ra. Nhưng mà cuối cùng Chúa nói một cái điều rất là quan trọng. Cái câu mà Chúa nói với vua A-cha như thế này là: nếu ngươi không tin, chắc ngươi sẽ không đứng vững được. Thưa quý ông bà cho em, nếu ngươi không tin, nếu con không tin thì con sẽ không đứng vững được trước cái sự tấn công này, trước cái căn bệnh này, trước cái nan đề này, trước cái sự thử thách này. Nếu con không tin ta, con không vượt qua được. Ô, câu đó nó đánh mạnh vào lòng tôi, vào trí tôi lúc bây giờ. Tôi ghi đậm vào trong cuốn sổ của tôi, ghi chép mỗi ngày cái daily đó. để tôi chứng thực cái sự thành tín của Chúa, sự giải cứu của Chúa. Cái câu đó nó đi mạnh vào trong tâm trí và tấm lòng. Mà tôi cũng muốn gửi câu đó đến quý ông bà anh chị em. Người công bình sống bởi đức tin. Ngày hôm nay chúng ta bước đi bởi đức tin. Và chúng ta chăm những sự không phải thuộc về đời này, nhưng mà chăm những sự thuộc về trên trời. Nếu chúng ta không tin thì chúng ta sẽ không đứng vững được. Nhớ điều đó nha. Nếu chúng ta không tin, chúng ta không đứng vững được trước sự cám dỗ, trước những thử thách, trước những khó khăn, trước bệnh tật, trước những sự sợ hãi của đời này. Mong muốn quý ông bà anh chị em đón nhận cái lẽ thật đó, để chúng ta thấy là chúng ta bước vào sự yên nghỉ là bởi đức tin. Đừng như những người Israel nghe những cái lời này mà xem như lời của con người, không bởi đức tin mà tiếp nhận đó là lời của Chúa. Ôi, mỗi tuần quý ông bà anh chị em nghe lời của Chúa, xin chúng ta lấy đức tin mà tiếp nhận đây xem như là lời của Chúa dành cho cuộc đời của mình thì mới phước hạnh. Chứ đừng giống như dân Israel, chẳng lấy đức tin mà nhận lời đó thuộc về mình, nghe rồi tay này qua tay kia, quên đi. Chúng ta sẽ không hoàn toàn đứng vững được trước những cái sự thử thách khó khăn. Điều thứ nhì là để được yên nghỉ, chúng ta phải tuân thủ ngày Sa-bát. Đó là lời của Chúa trong khúc Kinh Văn mà chúng ta... Vì luận về ngày thứ bảy có chép rằng ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ các công việc của Ngài. Chính Đức Chúa Trời còn nghỉ các công việc của Ngài. Sau khi Ngài làm việc 6 ngày, đến ngày thứ bảy Ngài nghỉ và chúc phước cho những việc Ngài làm. Thì Chúa cũng muốn chúng ta phải dành một cái ngày để nghỉ ngơi, dành cho chúng ta. Và trong Hebrew này cũng nói đoạn 10, nói rằng chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Tôi cứ ông bà xem khi đọc đến điều này, lòng tôi luôn luôn cầu nguyện cho những anh em mà ngày Chủ nhật buộc phải đi làm. Tôi biết đau lòng lắm, có nhiều người không có muốn điều đó xảy ra, nhưng mà hoàn cảnh cuộc sống rồi phải đi làm ngày Chủ nhật. Ô, tôi nhớ lại hình dung cái chuyện mà vua Pharaoh mà bắt cái dân Israel mà phải đi làm rơm trong ngày Sa-bát. Họ không đi thờ phượng Chúa, làm cho họ gánh nặng. Họ đòi Môi-se đến gặp để đại diện, để nó cho chúng tôi đi vào trong đồng vắng để thờ phượng Chúa. Ông nói không cho ngày nào hết, mà cho thêm rơm chắc thêm đấy. Thì tôi nhớ lại cái điều đó, tôi thấy rằng Pharaoh đại diện cho vua trần gian này, ngày hôm nay cũng bắt con dân Chúa tìm đủ mọi cách cám dỗ để họ đi làm trong ngày Sa-bát. Thì cuối cùng họ đánh mất đi cái phước hạnh Chúa dành cho trong cuộc đời. Cho nên chúng ta muốn bước vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, trước hết chúng ta phải nếm trải kinh nghiệm cái việc tuân thủ ngày Sa-bát này như lời của Chúa nói. Tuân thủ ngày Sa-bát, đấy là điều mà lời của Chúa nhắc nhở mỗi ông bà anh chị em chúng ta. Bây giờ quý vị nếu có Kinh Thánh đó, quý vị mở ra trong Ê-sai đoạn 58. Ê-sai đoạn 58, lời hứa của Chúa dành cho những ai mà bước vào sự yên nghỉ của Chúa đó, thì phước hạnh cho những người tuân thủ ngày Sa-bát như thế này. Ê-sai đoạn 58, câu thứ 13, 14 được chép như thế này, quý vị có thể ghi nốt. Rất là đặc biệt, quý vị về nhà đọc lại lời hứa của Đức Chúa Trời. Ê-sai đoạn 58, câu 13, 14. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Quý vị thấy rõ, nếu chúng ta tuân thủ ngày Sa-bát, chúng ta không làm gì, không đi đường riêng của mình, không theo ý riêng của mình, không nói những cái lời riêng của mình, nhưng chúng ta giữ lấy ngày thánh của Chúa là ngày đáng kính, tôn trọng ngày đó, thì Đức Chúa Trời hứa Ngài ban phước cách đặc biệt cho ai làm theo những cái điều phước hạnh đó. Nhất là ở tại đây, Chúa cho chúng ta được bước vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Ngay lập tức về phần xác là quý vị có mặt ở trong đền thờ này, chúng ta nghỉ ngơi mọi công việc của mình đó, là chúng ta đã yên nghỉ về phần xác rồi. Rồi phần tâm linh của chúng ta có lời của Chúa để chúng ta được yên nghỉ cả về phần tâm linh nữa. Quý ông bà anh chị em thấy được phước hạnh không? Đó là điều mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Tuân thủ ngày Sa-bát. Tiếc thay có nhiều người không ý thức cái tầm quan trọng đó, mà chúng ta coi thường cái giờ thờ phượng, cái ngày Chủ nhật chúng ta nhóm lại trong ơn của Chúa. Và cuối cùng, ở đây lời của Chúa nói rằng chúng ta hãy chớ cứng lòng mà hãy đầu phục Chúa. Điều đó có nghĩa là gì? Nên lâu lắm về sau, trong một thơ của David, Chúa lại định một ngày nữa, ngày nay, như trên kia đã dẫn rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng, chớ nổi loạn, không hề vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Ám chỉ đến, Chúa kêu gọi chúng ta một cái đời sống được đầu phục Chúa. Và đừng tiếp tục bước đi trong con đường phạm tội, không vâng lời, nổi loạn với Đức Chúa Trời. Một đời sống không phạm tội, một đời sống đeo đuổi sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị em, đó là một cuộc đời hoàn toàn hưởng sự bình an và sự yên nghỉ của Chúa. Quý vị có thấy không? Còn nếu ai trong chúng ta mà tiếp tục sống trong tội lỗi và không vâng lời Chúa đó, thì luôn luôn sẽ thấy cuộc đời mình không bình yên và sóng gió sẽ nổi dậy. Ở trong cái câu chuyện nào của Kinh Thánh cho chúng ta một cái lẽ thật này được bày tỏ quý vị? Nếu chúng ta không vâng lời Đức Chúa Trời, nếu chúng ta làm buồn lòng Đức Chúa Trời, chúng ta nổi loạn với Đức Chúa Trời, đi trong con đường riêng của mình, thì cuộc đời chúng ta gặp bão tố. Câu chuyện nào đó quý vị? Jonah, cảm ơn quý vị. Ông Jonah, rõ ràng lắm. Ông không vâng lời của Đức Chúa Trời, ông không đi theo đường lối của Đức, không theo sự kêu gọi của Chúa. Cuối cùng bão tố nổi lên. Và đến khi mà Jonah bị ném xuống biển, thì bão tố mới ngừng lại. Điều đó cho thấy rõ rằng chính tội lỗi trong đời sống của Jonah đó khiến cho cả thủy thủ đoàn đó bị ảnh hưởng. Đấy là cũng sự nhắc nhở của ông bà, anh chị em và tôi. Xin Chúa cho chúng ta thấy rằng chớ cứng lòng, nhưng hãy đầu phục Chúa. Hãy đầu phục Chúa, để vâng lời Chúa và đi trong các đường lối của Ngài. Và cuối cùng tôi muốn quý ông bà, anh chị em nhớ đến lời hứa rất là quý báu của Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11 có 28, nếu ai thuộc, xin quý vị cùng đọc với tôi lời hứa rất quan trọng về sự yên nghỉ này mà Chúa dành cho chúng ta trong Tân Ước nghe. Hỡi những kẻ, xin bắt đầu đi quý vị. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Vậy sao nữa? Vì ta có lòng khiêm nhường và nhu mì, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách của ta thì dễ chịu, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Thuộc không? Cô Ngọc thuộc không? Không thuộc thì làm sao mà để mình học được cách mình yên nghỉ được, phải không? Đây là cái lời hứa về sự yên nghỉ quá rõ ràng. À, hồi xưa khi tôi đọc cái chỗ cái Kinh Thánh này đó quý vị, tôi nói what? Lạ, Chúa nói là bây giờ hãy đến để trao gánh nặng cho Chúa. Mà bây giờ sau đó Chúa còn biểu là mang ách của Chúa, gánh lấy cái ách của Chúa nữa. Là sao vậy? Nó hơi mâu thuẫn. Đã tháo được cái ách ra rồi, tháo được cái gánh nặng ra rồi, bây giờ Chúa mang ách của Chúa nữa. Có không hiểu Chúa ơi? Nhưng mà về sau, lâu ngày theo Chúa mới hiểu. Hay quá quý vị ơi, hay quá. Khi mà Chúa nói là mang ách của Chúa, quý vị biết cái ách của không? Con bò đó, đôi bò mà cày đó. Nó làm cái ách, họ phải làm một cái ách để buộc có hai cái đôi bò vào dính với nhau. Để có nó đi cùng một hướng, nó không có đi tẻ tách, nó đi cùng một hướng và nó có thể làm việc, công việc rất là nặng nhọc, nó đi như vậy. Cuộc đời của nó sẽ trở thành một ích lợi rất là phước hạnh cho chủ. Cũng vậy khi chúng ta mang ách với Chúa. Chúa nói là ách của ta dễ chịu, gánh của ta nhẹ nhàng, có nghĩa là Chúa mang cái phần nặng nhất. Còn khi mà chúng ta mang ách với Chúa, cùng làm việc với Chúa thì chúng ta sẽ mang cái phần nhẹ lắm. Chúa gánh cái phần nặng nhất cho chúng ta rồi. Chúa không để nào cái gánh nặng nào quá sức cho quý ông bà anh chị em. Chúa hứa Chúa mở đường cho ra khỏi, phải không? Ách của ta dễ chịu, ách của ta dễ chịu, gánh của ta nhẹ nhàng là như vậy đó. À, và rồi đồng thời, khi chúng ta mang ách với Chúa là mục đích Chúa muốn là cuộc đời của chúng ta đi theo Chúa là có chủ đích rõ ràng, có mục đích và đời sống chúng ta sẽ kết quả. Rồi đồng thời khi chúng ta mang ách với Chúa là Chúa muốn chúng ta lúc nào cũng gần Chúa. Khi đã mang ách rồi thì chúng ta không thể bỏ cái ách ra đi nữa. Chúng ta không thể đi lang thang theo ý mình nữa, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng được gần bên Chúa. Đó, quý vị hát bài hát gần bên Chúa hả? Thích không? Ai cũng muốn gần bên Chúa, nhưng mà thật sự là trên thực tế là chúng ta cứ đi lang thang trong cuộc đời này hoài. Chúng ta không muốn gần bên Chúa. Chúa mang ách với Ngài là để chúng ta gần bên Chúa. Amen. Những cái bài lẽ thật này nó rõ ràng là như vậy. Ách của ta dễ chịu, gánh của ta thì nhẹ nhàng, quý vị. Cho nên chúng ta được ý nghĩ trong cái điều này. Và khi chúng ta đến với Chúa với tinh thần đầu phục Chúa như vậy rồi đó, không còn nỗ lực tuyệt vọng nữa, không còn lo lắng, chúng ta trao hết cho Chúa rồi, chúng ta đầu phục Chúa rồi, thì đời sống chúng ta nhẹ nhàng, hoàn toàn ý nghĩ. thì làm cho chúng ta sợ hãi nữa quý vị. Không còn có một cái gì, hoàn cảnh nào hay là một cái sự tấn công nào mà nó làm cho chúng ta ưu phiền, lo lắng nữa. Chúng ta sẽ bước vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em từng trải kinh nghiệm. Cuối cùng để ích lợi nha, quý vị dành thêm một chút nữa thôi. Về nhà tôi dặn tuần này đọc Thi Thiên 91. Ai mà đang mang cái căn bệnh lo lắng, ưu phiền nữa nha. Thi Thiên 91, đây là một cái bài thuốc giải độc, bài thuốc chữa ưu phiền lo lắng khi đối diện với bất cứ. Thi Thiên 91 về đọc cho kỹ, thứ nhất, và sau đó ghi xuống những lời hứa nào của Chúa ở trong Thi Thiên 91 này, những lời hứa nào Chúa hứa đó, rồi ghi xuống, rồi bởi đức tin cầu nguyện, nói Chúa ơi, con tin, đây là những điều Chúa hứa dành cho con để con sống. Đọc một ngày 3 lần, một tuần lễ 7 ngày, bảo đảm quý vị căn bệnh lo lắng sẽ chấm dứt. Amen. Rồi, xin quý vị về đọc đi. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Rồi, Thi Thiên 91 nhớ nghe. Đây là thi thiên mà rất là phước hạnh mỗi ông bà anh chị em chúng ta sẽ bước vào. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Có ai chưa được bước vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, chưa kinh nghiệm được cái sự an nghỉ này, buổi chiều hôm nay sau khi học xong lời của Chúa, chúng ta có thể an tâm chưa? Chúng ta có thể sẵn sàng, chúng ta nhận lời mời của Chúa để bước vào sự an nghỉ của Ngài. Mặc dù hoàn cảnh như thế nào, mặc dù tương lai ra sao, mặc dù những nan đề mà chúng ta đối diện thế nào, chúng ta tin chắc nơi sự quan phòng, chăm sóc, tể trị và sự thành tín của Ngài. Xin mời quý ông bà hội thánh cầu nguyện quý vị. Bây giờ phút, đây là giờ phút mà quý vị cầu nguyện với Chúa. Quý vị cầu nguyện với Chúa tha thiết, quý vị trải lòng mình ra, xin Chúa giúp đỡ cho những ngày đã qua. Mỗi người tôi dành cho ít phút quý vị cầu nguyện.